Chương 62, không chỉ nói một kiếp Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xuống, hít một hơi sâu và bắt đầu bình tĩnh lại tâm trí của mình. 5 năm chiến đấu đã khiến tâm trí của hắn trở nên vô cùng kiên định, nhưng ở thời điểm quan trọng này, tâm lý của hắn vẫn không thể tránh khỏi bị dao động. Dao động này có thể là chết người trong một trận chiến quyết định. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi yên tại chỗ, chờ cho tâm trí của mình được bình tĩnh trước khi bắt đầu chiến đấu. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy. Mặc dù chỉ là 3 canh giờ, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu dường như đã trải qua một cuộc biến đổi. Sát khí xung quanh hắn đã được giấu đi, và khí chất của hắn trở nên trầm ổn và dày đặc hơn. Nếu như trước đây hắn là một thanh kiếm sắc bén, thì bây giờ hắn là một thanh đao nở nang. Không thể nói ai tốt ai xấu, nhưng có thể nói rằng Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại đã trở nên bình tĩnh hơn. Hắn nhắm mắt lại, cắm cây kệ long huyết xuống đất, hít một hơi sâu và hét lên, mạnh nhất gia hỏa, mau ra đây, ta đến đánh bại ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể trách mình, bởi vì Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết, không ai thực sự gặp hắn. Tất cả chỉ là những truyền thuyết được truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu không có cách nào khác ngoài việc hét lên, nếu không hắn sẽ không bao giờ tìm thấy hắn trong đời này. Sau khi hét lên, Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được cười, hắn nghĩ rằng mình thật ngốc, làm sao chỉ cần một tiếng hét là có thể khiến người ta xuất hiện. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu đang bay lên trời để tìm một nơi đặc biệt, bỗng nhiên cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu quay lại và nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo xanh đứng trước mặt mình. Người trẻ tuổi này có khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời và khí chất bất phàm. Trong một khoảnh khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một vị thần. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu đang bay lên trời, người trẻ tuổi kia từ từ bước đến trước mặt hắn. Mỗi bước chân của người trẻ tuổi kia đều khiến chiếc chuông nhỏ treo bên hông hắn rung lên. Âm thanh thanh tịnh đó đã cắt ngang trạng thái đờ đẫn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu lấy lại tinh thần, hắn không khỏi rùng mình. Trong 5 năm chiến đấu ở Bắc Câu Lô Châu, Lục Nhĩ Mi Hầu đã rèn luyện cho mình một linh thức cực kỳ nhạy bén. Bình thường, hắn có thể cảm nhận được bất kỳ sinh vật nào đến gần trong vòng 100 mét, bất kể chúng có ý định xấu hay không. Chính nhờ linh thức nhạy bén này mà Lục Nhĩ Mi Hầu đã sống sót qua nhiều cuộc chiến. Nhưng ngay lúc này, linh thức vốn luôn tự hào của Lục Nhĩ Mi Hầu lại tê liệt. Người trẻ tuổi kia đã đi đến phía sau hắn, thậm chí còn vỗ nhẹ vào vai hắn. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không phát hiện ra. Nếu người trẻ tuổi kia tấn công hắn, có lẽ hắn đã chết. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể chết. Hắn không thể chết. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu không biết từ đâu tìm ra sức mạnh và dũng khí. Hắn quay lại với tốc độ nhanh nhất, rút cây gậy long huyết ra khỏi mặt đất, uốn cong cơ thể và đánh một cú mạnh vào người trẻ tuổi kia. Hừ, cho dù ngươi pháp thuật có quỷ dị đi nữa, nhưng ngươi lại coi thường đối thủ đến mức để lưng mình lộ ra trước mặt kẻ thù. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, tất cả sinh mệnh ở Bắc Câu Lô Châu đều là kẻ thù của hắn. Hắn không biết người trẻ tuổi trước mặt đến từ đâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc hắn coi hắn là kẻ thù. Trong khu rừng chết chóc này, chỉ có hắn mới đáng tin cậy. Lục Nhĩ Mi Hầu tin rằng cú đánh mạnh mẽ của hắn sẽ khiến đối phương bị thương, ngay cả khi không giết được. Tuy nhiên, khi cây gậy của Lục Nhĩ Mi Hầu chạm vào lưng người trẻ tuổi kia, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng người trẻ tuổi kia đã xoay người lại và giơ một ngón tay. Cú đánh của Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị người trẻ tuổi kia chặn lại bằng một ngón tay. Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí cảm thấy rằng cú đánh của mình không phải là đang đánh vào một người, mà là đang tấn công một ngọn núi cao ngất. Hắn chỉ là một cành cây nhỏ, vô lực đập vào ngọn núi lớn. Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể dùng một ngón tay để chặn lại cú đánh của mình? Đây tuyệt đối là không thể. Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Hắn rút cây gậy long huyết của mình về. Sau đó sát khí trên người hắn bộc phát, nồng nặc đến mức có thể hóa thành vật chất. Trong sự phẫn nộ, cơ thể của Lục Nhĩ Mi Hầu phồng lên, như thể hắn đột nhiên có được một sức mạnh khổng lồ. Khi sát khí đạt đến cực điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Chắc chắn rồi, đây là bản sửa đổi đoạn văn với câu cua rõ ràng và dễ hiểu hơn. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện trở lại, hắn đang ở giữa không trung, hai tay nắm chặt cây gậy long huyết và giơ cao lên. Sau đó hắn vung cây gậy xuống, nhưng người trẻ tuổi kia đã chứa một ngón tay chặn lại. Cú đánh của Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị chặn lại bởi một ngón tay của người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi kia thậm chí còn không cần động chân. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy rằng cú đánh của mình không có tác dụng, nên hắn rút cây gậy lại và bay lên không trung. Hắn gấp đôi cơ thể và biến mất trong chốc lát. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện trở lại, hắn đang đứng bên trái người trẻ tuổi. và hắn vung cây gậy long huyết đánh vào chân phải của người trẻ tuổi. Nhưng lần này, cú đánh của hắn cũng bị chặn lại bởi một món tay của người trẻ tuổi. Trong vài phút tiếp theo, Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục biến mất và xuất hiện, tấn công người trẻ tuổi bằng những cú đánh xảo quyệt và kỳ lạ. Những bất kỳ cú đánh nào của hắn cũng bị chặn lại bởi một món tay của người trẻ tuổi. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu mệt mỏi và phải lùi lại. Hắn thở hổn hển, người thanh niên bỗng nói, "Ngươi đã đánh đủ chưa? Giờ đến lượt ta." Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn người trẻ tuổi tiến đến, và hắn cảm thấy sát khí và bạo ngược trong lòng mình biến mất, ngay cả ý chí trường sinh bất tử của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn người trẻ tuổi đang tiến đến, và hắn bắt đầu nhớ lại cuộc đời mình. Từ khi hắn sinh ra cho đến tận bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều thứ. Hắn đã chiến đấu, hắn đã giết, và hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy rằng tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là hiện tại. Bất chợt, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy một tia sáng xuyên qua những đám mây và chiếu thẳng vào trái tim mình. Hắn cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc, và hắn hiểu ra rằng mình đã tìm thấy sự giác ngộ. Lục Nhĩ Mi Hầu mở mắt ra và thấy mình vậy mà đang ở Hoa Quả Sơn,